Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Giăng đoạn 20 từ câu 24 đến câu 28. Chúng ta tiếp tục bài số 55 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Ma-thi-ơ và Thô-ma phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Tin lành Luca đoạn thứ 6. Chúng ta đáp ứng lại với Chúa là đấng gọi chúng ta để sống với Chúa từ đời này tới đời sau, mãi mãi từ sự vinh hiển của Chúa. Tôi bày tỏ quyền năng, tôi cũng bày tỏ sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của những người thuộc về Ngài. Chúng ta trở lại với những kêu gọi của Chúa, với những người Chúa chọn, những môn đồ của Chúa, những sứ đồ của Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ học về Ma-thi-ơ và Thô-ma ở trong sự đáp ứng với tiếng gọi của Chúa. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài. Ở trong Luca đoạn số 5, hôm nay chúng ta học về Ma-thi-ơ, cho nên sẽ đọc về sự Chúa gọi Lê-vi Ma-thi-ơ từ câu 27 đoạn thứ 5. Kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?" Đức Giê-xu phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, không là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Và một đoạn Kinh Thánh nữa là ở trong sách Giăng đoạn số 20. Hôm nay chúng ta học hai nhân vật. Nhân vật thứ hai là nhân vật Thô-ma. Nên chúng ta đọc từ Giăng đoạn 20, câu 24. Và lúc Đức Giê-xu đến thì Thô-ma, tức là Didim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các sứ đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: "Chúng ta đã thấy Chúa." Nhưng người trả lời rằng: "Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin." Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở đó với. Thì cửa đương đóng, Đức Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin." Thô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi." Đức Chúa Giê-xu phán: "Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin vậy." Hôm nay chúng ta một lần nữa tiếp tục bài học này, bài học về môn đồ Chúa đang gọi Ma-thi-ơ và Thô-ma, người lãnh đạo nhờ ân sủng, người lãnh đạo được Chúa tạo dựng trong ân sủng. Có lẽ câu này áp dụng cho tất cả những người Chúa gọi, 12 sứ đồ, vì tất cả đều là ân sủng của Chúa. Tất cả những người hầu việc Chúa, làm công việc của Chúa đều được tạo dựng bởi ân sủng và trong ân sủng Chúa. Và chính mỗi chúng ta nữa, sự tạo dựng của ân sủng Chúa, kêu gọi và sử dụng của ân sủng Chúa là điều mà chúng ta nhờ cậy. Nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt, cũng như có lẽ một vài sự lần khác, chúng ta hỏi là tại sao chúng ta để nhiều thì giờ để học về những nhân vật này, 12 ông. Có những điểm thì cũng lý thú thật, cũng có những bài học thật. Nhưng mà có nhiều cái bài học khác cấp bách hơn, có nhiều chỗ cần áp dụng hơn đời sống của chúng ta bây giờ, phải không? Nhất là nhìn ra ngoài khói đường cháy rồi, đủ thứ chuyện nhiều lao thì có những vấn đề khác cấp bách hơn của đời sống chúng ta cần đối diện hay không? Thì dĩ nhiên có những vấn đề nó tới với chúng ta trong ngày tháng, có những nặng lòng, có những đau thương, có những nỗi lo âu, có những quyết định mà nó cấp bách rõ ràng hơn cho chúng ta. Nhưng mà điều mà chúng ta cần thiết lập đó là trong đời sống của chúng ta không quyết định điều gì và không làm điều gì ngoài ra nội dung của sự liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta không làm gì khác ngoài đời sống của chúng ta mà không ở trong sự nối kết với Chúa Giêsu. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta học về Chúa Giêsu nó có áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp với tất cả mọi điều mà chúng ta đối diện ngay trong ngày tháng của chính mình. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có những nỗi lo, hay là chúng ta có những vấn đề đối diện với vấn đề tội lỗi, hay là chúng ta có những điều lo sợ, hay là chúng ta đang đối diện với những thách thức mà cần thiết để trong sự công việc Chúa chẳng hạn, thì tất cả những điều đó nó ra từ những nguyên tắc mà chúng ta học trong sự liên hệ với Chúa Giêsu và nó áp dụng trực tiếp cho chúng ta hoặc là gián tiếp qua áp dụng lời của Chúa. Khi chúng ta học về hôm nay về Matthew và Thoma, tôi tưởng là lời của Chúa cũng sẽ nói rất rõ ràng với mỗi chúng ta trong hoàn cảnh khác nhau của mình, chỗ nào để chúng ta đáp ứng với ân điển Chúa. Chúng ta đã học cũng khá nhiều về 12 sứ đồ này rồi. Chúng ta đã học về Peter, Jacob, Jan, Andre. Chúng ta học về Philip, rồi Nathanael. Và bây giờ chúng ta học về Matthew và Thomas. Tức là xong hết 8 người, hai cái group đầu tiên, mỗi group là 4 người. Nếu học trong hai người này là học tới xong hai group, còn một group cuối 4 người nữa. Điều mà chúng ta thấy hôm nay đó là học về Matthew và Thomas, hai người rất khác nhau. Và hai người đến trong những cái chiều hướng mà chúng ta nghĩ là ô, tôi thấy mình một phần giống như ông Matthew đó, tôi học được rất nhiều ở nơi Thomas đó, những cái đó nó hợp lại để giúp cho chúng ta theo Chúa. Nhưng mà để chúng ta nhận định một điều rõ ràng đó là khi Chúa gọi các môn đồ, có một cái nhóm người ở trong thời của Chúa mà Chúa hoàn toàn bỏ họ ra, Chúa không gọi đến và Chúa không sử dụng. Đó là những người tự coi mình là công bình, hay là những người thấy được là mình đủ, những người như người Pharisee, những người như Tra-du-xe, những người như các thầy tế lễ, là những người trong cái vòng ảnh hưởng đó, đứng cái chỗ mà đáng lẽ phải được sử dụng, nhưng họ hoàn toàn bị Chúa bỏ ra ngoài, Chúa không đụng tới, Chúa không gọi tới, Chúa không sử dụng gì hết. Bởi vì một điều đó, không phải là họ không biết lời Chúa, cũng không phải là vì họ không dấn thân, cũng không phải là họ không hết lòng, họ rất biết lời Chúa, họ rất dấn thân, họ rất nóng lòng. Một điều Chúa không thể sử dụng họ được, đó là họ không coi mình là người có tội, họ không nghĩ là mình cần Chúa. Họ biết là mình thiếu sót đó, nhưng mà họ không cần Chúa và không cần đến ân điển Chúa, cho nên ân điển không thể sử dụng vào cuộc đời của họ được. Và ở nơi đó chúng ta bắt đầu hiểu được những người mà Chúa gọi ở đây, mà chúng ta nói là những người hết sức là tầm thường và bình thường, mà Chúa có thể sử dụng và gọi họ tới những công việc rất lớn cho Chúa, cho nước đời đời của Ngài, là bởi vì họ bắt đầu ở cái chỗ mà chúng ta thấy hôm nay của Matthew và của Thomas và của chúng ta nữa, để chúng ta kẻo quên rằng đây là cái chỗ bắt đầu và cái chỗ tiếp tục khi chúng ta sống trong chủng của Chúa. Những người mà như người Pharisee, người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đó, họ ghét Chúa không phải là vì họ không chấp nhận được những điều Chúa làm. Họ thấy những điều Chúa làm chứ họ thấy phép lạ Chúa làm, họ đâu có từ chối điều đó được. Chúa có đi trên mặt biển, Chúa có đi trên mặt nước và Chúa có hóa bánh ra nhiều, Chúa có chữa bệnh. Họ không thể từ chối cái đó được và họ có thể sống được với những điều đó. Điều họ không thể sống được đó, là Chúa nói rằng phải ăn năn. Phải nhận biết rằng mình có tội, phải nhận biết rằng mình không thể giải quyết chuyện tội mình được và phải nhờ ân sủng Chúa cách nhiên không ban cho qua con Chúa mà thôi thì mới có thể vào nước Đức Chúa Trời. Họ nói không. Và vì cái điệp đó và vì cái lời tuyên giảng đó và vì Chúa đòi hỏi điều đó cho nên họ phải khử trừ Chúa và họ muốn giết Chúa đi. Bởi vì sao? Vì họ không thể bắt đầu ở nơi cái chỗ mà ân điển bắt đầu, đó là với những người có tội. Và hôm nay chúng ta thấy hai người mà ân điển Chúa đói đến, thương xót, đụng tới và đem ra, Matthew và Thomas. Thì tôi ghi xuống ở đây đó là những người lãnh đạo nhờ ân sủng, những người trở thành những người lãnh đạo và ân sủng. Phần đầu thì của Matthew, đó là vươn lên từ tội nhân đến lãnh đạo. Rất là đơn giản để thấy một cái tiến trình của ông, là ông vươn lên từ tội nhân đến lãnh đạo và phần đó là ông đáp ứng với ân sủng của Chúa. Với Thomas thì thay đổi từ nghi ngờ đến thờ phượng và đáp ứng với sự thực hữu của Chúa. Thomas thay đổi từ sự nghi ngờ đến thờ phượng và cái tiến trình đó là ông đáp ứng với sự thực hữu của Chúa. Matthew vươn lên từ tội nhân đến lãnh đạo, đáp ứng với ân sủng của Chúa. Chỉ là hai phần để chúng ta chia ra. Thứ nhất là nói là hôm nay chúng ta sẽ nói về hai nhân vật. và hai cái tiến trình của hai người để gặp Chúa. Chúng ta bắt đầu với cái điểm đầu tiên, đó là với Matthew, và chúng ta sẽ giữ ở trong Luca đoạn số 5 mà chúng ta đã đọc. Nhưng mà trong đoạn số 5 và trong Matthew đoạn số 9 câu 9, Mark đoạn 2 câu 13-14 là phần nói về sự kêu gọi của Matthew, Chúa gọi làm môn đồ. Có lẽ với những người mà kinh nghiệm ân điển và đi trong cái tiến trình của ân điển thì Matthew là người rõ ràng hơn hết. Không có nghĩa là những người kia không có đi cái tiến trình này, nhưng mà bởi vì Matthew là người bắt đầu ở cái chỗ là người thâu thuế, làm cái công việc của người thâu thuế và trở thành sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, là người sẽ có tên của mình ghi xuống cái nền tảng của Jerusalem mới. Và hơn nữa, ông được Chúa dùng trở thành người viết tin lành phúc âm Matthew, sách mà chúng ta để đầu tiên ở trong bộ Tân Ước đó. Thì cái tiến trình của ông và con đường của ông rõ ràng là đi ra từ một người tội lỗi, là người thâu thuế, mà chúng ta hiểu cái loại người đó như thế nào, tới cái người mà Chúa sử dụng một cách hết sức là tuyệt tác, đó là được làm môn đồ của Chúa, làm sứ đồ của Chúa và làm người viết kinh thánh mà Chúa ban cho. Mà nói đúng ra đó, hễ kể về tội đó, có lẽ là cái tội mà những cái chuyện mà Matthew làm nó rõ ràng mà nó tồi bại hơn là những cái môn đồ khác. Có lẽ trong 12 ông đó mà ngồi lại, có lẽ chắc lâu lâu cũng kể chuyện hồi đó như thế này, có lẽ Matthew kể ra là mấy ông kia lùng bùng lỗ tai hết. Tại vì mấy ông kia thì cũng giỏi lắm, đi đánh cá chửi tục vài câu hay làm gì thôi. Matthew như là dân Chúa đảng mà, thành thử ông có cái chỗ bắt đầu rất là khổ nạn, nhưng mà cái con đường ông đi bày tỏ ra ân sủng Chúa. Tên của ông á là sự ban cho của Đức Giê-hô-va, hay là món quà từ Đức Giê-hô-va. Có lẽ là điều mà cha mẹ mong đợi khi sanh đứa con. Có điều là ông không có thành cái món quà của Đức Giê-hô-va, nghĩa là cho tới khi Chúa gọi ông trở thành cái người hết sức là tha lầy ở trong cái hoàn cảnh sống của mình. Nhưng mà sau khi mà Chúa đã chọn và lập ông ấy, thì một điều mà chúng ta thấy Matthew là người hết sức là khiêm nhường. Tại vì nguyên cả sách Matthew đó, ông viết chỉ có hai lần về mình thôi. Thứ nhất là khi ông kể tên của ông trong 12 sứ đồ, thì dĩ nhiên phải kể tên của ông trong đó. Và thứ hai đó là ở trong Matthew đoạn số 9 câu 9 mà ông ghi xuống. Có lẽ chúng ta đọc câu đó thôi. Đó là ông viết về lúc mà Chúa gọi ông. Chúng ta vừa đọc đó ở trong Luca, thì trong đoạn 9 câu 9 ghi xuống của Matthew: Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo ngài. Ông bỏ đi mấy cái chi tiết ra, như là Luca nói là Levi bỏ hết mọi sự, ông cũng bỏ luôn cái đó. Ông chỉ nói là Chúa gọi, ông đứng đi theo Chúa thôi. Ông viết rất ít về mình, rất ngắn về mình, vì ông đã học được cái điểm khiêm nhường đó và để Chúa trên hết. Cho nên điểm mà chúng ta thấy gọi là tại sao Chúa gọi tôi đó, thì chỉ có cái chữ là người thâu thuế. Cho nên ông bắt đầu với cái đó, không có lý do gì khác hơn mà Chúa gọi ông là về người thâu thuế. Cho nên chúng ta bắt đầu ở đó. Chúng ta cũng đã học nhiều lần về vấn đề thâu thuế, cho nên tôi đi ngắn về cái bối cảnh này để chúng ta đi vào cái chi tiết và có thì thêm Thomas. Nhưng mà chúng ta hiểu là trong vấn đề thâu thuế thì người ta lạm dụng rất nhiều. Trong đó các người thâu thuế thì là lợi dụng chỗ đứng và cái quyền lực của La Mã để lấy thuế và lấy thêm thuế, đóng cho La Mã và giữ cho mình. Họ cũng là những người mà bị loại khỏi nhà hội, tức là không được nhóm họp với lại dân sự Chúa. Đây là điểm cũng rất là lý thú khi chúng ta học về Matthew. Đó là ông biết rất nhiều về Kinh Thánh. Ông biết rõ lắm về Kinh Thánh mà chúng ta học đó. Thì ông trích dẫn cửa 99 lần, nhiều hơn tất cả Mark, Luca, Giăng cộng lại, mà ông không được vào trong nhà thờ để học. Tại vì người ta cấm không có cho người thâu thuế vào trong nhà thờ. Tức là có một cái điểm nào đó mà ông tự học, ông có một cái tiến trình riêng. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại đó là người thâu thuế không được vào trong nhà hội để học lời của Chúa. Và có mấy loại người thâu thuế khác nhau. Cái người mà gọi là thâu thuế gọi là loại lớn đó, thì là như là Sa-chê đó, thì là thâu những cái thuế mà như là thuế thương mại hay là thuế đất hay là thuế nhà cửa đó, thì là những người này làm ăn lớn lắm. Có cái loại người thâu thuế mà phải đi ra thâu của người dân hay là của những cái tạp hóa bán gánh rồng này kia, thì họ là những người phải đi đối diện với dân sự. Có những người làm cái công việc đó thì có nhiều người làm cho mình á, khỏi phải ra tự mình làm. Thành thử đỡ bị ghét hơn. Những người mà thực sự bị ghét, mà bị người ta chửi, mà bị người ta mắng, mà bị ghét nhất là những người đi ra để thâu thuế. Gặp mặt dân là mình là phải dọa mấy bà già là được đóng tiền, còn không là tôi đập gãy cẳng, tôi đốt nhà bà hay là tôi quánh con bà hay gì đó. Nghĩa là mấy cái người như vậy. Thì là Matthew là cái người làm cái công việc đó. Matthew là cái người đi ra thâu, cái người gặp người ta, cái người dọa người ta, cái người đòi đánh người ta. Chúng ta biết điều đó là tại vì trong câu 27 nói rằng kế đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lêvi đương ngồi tại ở sở thâu thuế. Thì không phải cái sở lớn đâu, nó là cái chỗ mà trong cái bờ hồ Capernaum, gần như Capernaum á, thì ông có một cái bước đó để ông thâu thuế. Mấy người như là Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ mà đi đánh cá vô đó, là ông Ma-thi-ơ này đi ra coi bắt được bao nhiêu cá đó, là bắt mấy ông kia đóng. Tức là Lê-vi này là biết mấy ông kia rồi, biết ông Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrê hết rồi, mà chắc là bị mấy ông kia ghét dữ lắm. Tại vì ổng là người thâu thuế của mấy ông kia mà ở tại Capernaum. Cho nên đó là Matthew đó là cái người làm cái nghề mà tồi bại nhất, mà là khổ nhất, là đi ra giống như là du đảng vậy đó, phải dọa nạt, phải hành hung, phải làm đủ chuyện để thâu thuế. Cho nên có một cái sự hết sức là khó khăn trong đời sống của ông, trong liên hệ của ông. Không có bạn bè nào khác hơn là những người thâu thuế. Không có giao dịch gì với ai khác ngoài là những người giống như mình. Không được vào nhà thờ, không được học gì về Chúa, coi như là những người đã bỏ đi. Gọi là nếu mà rơm rác của xã hội thì là đây là cái người rơm rác dơ bẩn hơn hết, đó là Lê-vi, người thâu thuế. Có điều mà chúng ta thấy ở đây đó là khi ông đương ngồi thể thâu thuế thì câu 27 là Đức Chúa Giêsu ra ngoài, tức là ở đây sau khi Chúa đi giảng ở gần bờ hồ Capernaum đó thì Chúa đi tới và thấy một người thâu thuế. Cái chữ thấy này đó không phải là chỉ Chúa nhìn thấy thôi. Cái chữ này là Chúa nhìn chăm chăm đến người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở cái bục thâu thuế đó. Tưởng tượng Chúa đang đi giảng về, có mấy môn đồ theo Chúa lúc đó, cũng 6-7 ông đi theo Chúa rồi. Có đoàn dân đông đi theo Chúa thì Chúa đi tới đó, tự nhiên Chúa ngừng lại. Và Chúa nhìn vô ông Lê-vi đó. Tức là mấy ông kia cũng nhìn chăm chăm đó, rồi cả đoàn dân cũng nhìn chăm chăm đó. Ông Lê-vi tôi không biết là ông đang ngồi đó chắc là nhột nhạt dữ lắm, không biết là chuyện gì xảy ra. Rồi Chúa đi tới thẳng với ông đó. Ở đây nó là nhìn chăm chăm vào ông đó, rồi đương ngồi tự thâu thuế, rồi Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Ở đây Chúa tới và phán thẳng với Lê-vi hay là Ma-thi-ơ rằng hãy theo ta. Và đây là một sự kêu gọi trực tiếp, rõ ràng và chắc nịch. Nó không có cho một cái thì giờ nào để quyết định, nó không có cho một cái tiến trình nào để mà ông thay đổi hết. Mình nhớ là Giăng, rồi Gia-cơ, rồi Phi-e-rơ, Philip là những người mà Chúa gọi đó. Từ lúc ban đầu, gần một năm sau, có thể là hơn một năm sau, thì Chúa mới trở lại và gọi họ là hãy theo ta. Lúc đó họ mới bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới mà theo Chúa. Lê-vi không có cái thời gian đó. Ông đang ngồi làm công việc đó. Chúa đi ngang, Chúa nhìn vào ông và Chúa nói là hãy theo ta. Cho nên khi chúng ta nhìn cái sự đáp ứng của Lê-vi hay là Ma-thi-ơ đây, chúng ta học rất nhiều về ông và về cái tiến trình của sự kêu gọi và những gì xảy ra trong đời sống ông để so sánh với chúng ta. Như chúng ta học đó là khi Matthew hay là Lê-vi ngồi ở trong sở sau thuế này, có một cái tiến trình Chúa đã làm trong đời sống của ông rồi. Tại vì không có tự nhiên mà khi mà một người ngồi như vậy, khi mà Chúa gọi là hãy theo ta, thì cái câu 28 là Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy mà đi theo ngay. Cái chữ bỏ hết mọi sự đó thì Luca dùng một cái thì trong quá khứ một lần đủ cả. Nghĩa là Lê-vi đứng dậy, bỏ là bỏ luôn đó, đứng dậy là đi luôn đó, không có nhìn lại, không có so sánh, không có coi, không có tiếc rẻ gì nữa. Là khi mà ông nghe tiếng Chúa gọi là ông đứng dậy ông đi. Và cái chữ là đứng dậy và đi theo Ngài đó, thì cái chữ đi theo Ngài là một cái tiến trình tiếp tục. Tức là một khi ông đã quyết định bỏ tất cả rồi thì ông bỏ hết và ông cứ tiếp tục đi theo Chúa cho tới hết cuộc đời của ông. Và chúng ta phải hỏi rằng cái điều gì xảy ra ở trong tấm lòng của Matthew trong khi ông ngồi ở trong cái sở sau thuế đó, trong khi ông đi dọa nạt người này người kia để mà thâu tiền bạc. Nó có một cái tiến trình mà Chúa đã làm trong đời sống. Không đưa ra rõ ràng ở đây để chúng ta thấy, nhưng mà vì chúng ta thấy được con người của ông, cái cách ông viết sách Matthew, tất cả những cái chi tiết về lời của Chúa, như tôi nói ông trích cửa 99 lần, ông nói rất rõ ràng trình bày, thì cho chúng ta thấy rằng ông là người có một sự xung khắc rất lớn ở trong tấm lòng. Đó là ông biết lời Chúa mà ông không sống, ông cũng không tin, mà ông cũng chả được đi nhà thờ. Đó là có một cái sự đói khát trong đời sống của ông mà ông đã học lời của Chúa. Nhưng mà ông làm một cái nghề mà không thể nào mà người tin Chúa làm được, cũng không yêu Chúa mà cũng chả yêu người. Còn nếu mà một người mà thực sự yêu mến Chúa không có làm nghề thâu thuế này được. Cũng như những người tin lành đó, có những cái công việc trong đời sống này mình không làm được. Đúng không? Có những cái chuyện ai khác làm mình làm mình không làm được. Nếu nó không thích hợp với lại cái lễ đạo tin lành của mình thì cũng vậy đó, là ở đây đó, một người tin Chúa mà yêu Chúa và yêu người thì không làm cái nghề thâu thuế được. Ông làm nghề thâu thuế, ông biết kinh thánh. Người ta tôi tưởng là ông ngồi ở một chỗ đó mà nó thâu xé trong lòng, nó đau khổ mà nó chèn ép ở trong cái chỗ mà tới một cái chỗ chỉ trong đời sự giải phóng này mà thôi. Đồng thời ông biết rằng trong tất cả những người có tội, ông là người có tội, người có tội nặng, người có tội hơn hết. Tại vì ông hiểu lời Chúa và ông hiểu chuyện ông làm và ông biết cái chỗ mà mình đang ở. Và khi lời của Chúa gọi là hãy theo ta, thì quyết định của Matthew hết sức là rõ ràng, hết sức là dứt khoát và bày tỏ một cái đức tin hết sức là kỳ lạ, mạnh mẽ ở đây. Và điều mà chúng ta muốn thấy đó là khi lời của Chúa chuẩn bị ở trong một cái tấm lòng của mình qua cái thời điểm đó, khi ân sủng tới, đụng tới, gọi tới, phá cái cửa của đời sống của mình, thì có một cái sự đáp ứng tức khắc với lại ân sủng đó. Vì đã có lời của Chúa, đã có cái sự chuẩn bị của Chúa trong lòng. Và ông bước đi một cách chắc chắn ở đây, bỏ hết mọi sự và đứng dậy theo Ngài. Khác hơn với lại một người mà chúng ta muốn so sánh, đó là người ta trẻ giàu có. Ông này là người sao? Người tìm kiếm Chúa. Cái người mà nói sao tôi giữ đại đạo của Chúa từ nhỏ tới lớn mà không sót chút nào. Tức là ông là người tu hành, ông là người hướng thiện, ông là người làm hết sức. Và ông tìm kiếm thêm Chúa nữa, cho nên ông nói là lại thầy nhân lành. Tôi đã làm hết sức rồi nhưng mà tôi chưa thấy có bảo đảm lắm. Tôi muốn hỏi thêm đó là có cái gì cần nữa để tôi làm không? Để tôi bảo đảm chắc chắn là tôi có thể vào được nước của Chúa Trời. Thì Chúa nói có một điều làm được. Bỏ hết tất cả rồi theo ta. Làm đúng cái quyết định giống như là Phi-rơ, cũng giống như là Matthew này. Bỏ hết tất cả mà theo ta. Bởi vì đó, trong tất cả những cái mà người trẻ giàu có này đó, ông không nhận một điều. Đó là ông cần Chúa tới cái mức đó. Ông muốn cộng thêm Chúa vào trong đời sống của ông. Ông đang bình an đó, ông đang giàu có, ông có sống được. Chưa thỏa mãn lắm cho nên ông muốn cộng thêm phước. Ông muốn cộng thêm cái bảo đảm. Ông cộng thêm một cái gì đó. Nhưng mà ông không có cần tới nỗi mà phải bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Và vì thế ông không nhận được ân sủng Chúa. Và tất cả những người mà đi theo Chúa đều phải đi con đường của Matthew. Phải đi con đường của sự kêu gọi này, đó là bỏ tất cả mà theo Chúa. Vì Chúa nói từ lúc đầu mà, ai mà theo ta thì sao? Thì phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Phải bằng lòng bỏ hết mọi sự mà theo ta. Phải chết mà theo ta. Phải coi ta trọng hơn gia đình. Phải coi ta trọng hơn cha mẹ, con cái, vợ con, tất cả. Mình nghe mình gật đầu, mình nghe mình gật đầu. Nhưng mà cho tới khi chúng ta thấy được cái hình ảnh của Levi bỏ tất cả mà theo Chúa, chúng ta hiểu đây là cái tiến trình đòi hỏi cho tất cả chúng ta. Nó có lẽ xảy ra cái tiến trình dài lâu hơn, nó có lẽ xảy ra một bối cảnh khác hơn, nhưng mà không ai theo Chúa mà khiêng theo thế gian, đúng không? Không ai theo Chúa mà đi hai hàng. Không ai theo Chúa mà nói là con theo Chúa nhưng mà con đi phía bên này nữa. Chúa nói rồi, các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào. Một là theo Chúa, hai là theo thế gian. Cho nên ở đây Levi ngồi một cái chỗ mà cho chúng ta thấy khi ân điển đụng tới một người tội nhân thì có một cái sự thay đổi lớn. Và cái sự thay đổi đó rõ ràng. Nó là tiến trình thật, nhưng cuối cùng không ai mà không đi con đường này nếu thật sự là người của Chúa. Cho nên tôi muốn ngừng lại ở đây một tí để hỏi điều đó cho chúng ta. Đó là điều xảy ra rất thường xuyên trong hội thánh, trong nhà thờ. Đó là chúng ta muốn giữ cái phần của mình. Bình an trong thế giới, công ăn việc làm, thứ tự ưu tiên, cái chuyện mình thẩm định, con nắm mọi đời sống con trong tay, rồi cộng thêm Chúa để bảo đảm cái chỗ nào mà con không có lo cho hết được. Không, chẳng hạn như sức khỏe mà nó hơi lên xuống thì lại Chúa ban phước lành, công ăn việc làm nó hơi shaky lại Chúa xin cứu giúp. Nhưng mà giao hết cho Chúa thì sợ, tại vì nhiều khi giao hết cho Chúa lỡ Chúa bắt đi cái này, lỡ Chúa phải biểu làm cái kia, thành ra sợ không có dám lo hết. Cho tới khi mà mình có thể đứng vững vàng ở cái chỗ giống như là Matthew Levi ở đây, bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Ông chứng minh điều đó thêm một chỗ, đó là sự thay đổi hoàn toàn của ông là trong câu 29, là Levi dọn tiệc trọng thể để đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác ngồi ăn đồng bàn. Tức là nhà ông đông lắm, nhà ông lớn lắm, giàu lắm, và ông có rất nhiều bạn. Bạn là ai? Toàn là những người thâu thuế. Và cái chữ mà Luca dùng là và kẻ khác. Luca là người rất là dễ thương. Ông không có muốn viết hoạch tẹt ra thôi. Nhưng mà cái chữ là phường điếm đỉ đó. Chữ là những kẻ tội nhân. Mà cái chữ đó là dùng là kẻ thâu thuế và phường điếm đỉ tội nhân đó. Tức là cái những người mà Matthew Levi mà quen á, toàn là cái phường này không á, là toàn dân trộm cướp, dân anh chị, toàn là phường điếm đỉ. Ông làm gì? Ông gọi hết tất cả những người đó lại. Và ông nói rằng tôi bỏ tất cả, tôi theo Thầy Giê-xu, tôi theo Chúa Giê-xu. Ông nói một cách dứt khoát điều đó để tất cả những người bạn bè của mình hiểu được và thấy được Chúa ở đây. Quyết định rõ ràng và dứt khoát và chắc chắn lắm để cho thấy rằng cái chuyển hướng của cuộc đời của ông đã được thay đổi bởi ân điển. Và khi các người Pharisee lầm bầm nói rằng sao ngươi ăn uống với người thâu thế và kẻ phạm tội, thì Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi là kẻ công bình hối cải trong gọi kẻ có tội. Mà Chúa nói điều này là điều rõ ràng, đó là không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, xong là người đau ốm. Ta đến với những người có tội, ta đến với những người cần ta như là Matthew, ta tới với những người mà đang đói khát, còn những người gọi là công bình, không cần hối cải thì thôi. Nhưng mà Chúa đến với kẻ có tội. Chúng ta hiểu điều này ở trong hội thánh. Kinh nghiệm của chúng ta nói rằng điều này rõ ràng, con là người có tội, Chúa cứu con và con đến với Chúa như là người có tội để được sự thương xót của Chúa. Nhưng mà có một điều rất lạ ở trong cái tiến trình của mình hy ra Chúa đó, mình nghĩ các câu này là câu áp dụng trong quá khứ khi mình tới tin nhận Chúa. Nhưng mà rất dễ để chúng ta quên rằng hằng ngày đó cái câu này nó vẫn phải tiếp tục trong đời sống chúng ta, còn không chúng ta sẽ không có phần của ân điển. Còn không chúng ta sẽ trật mất cái phần mà Chúa dành cho chúng ta. Và vì thế đời sống của người tín đồ thường xuyên mất đi cái quyền năng của ân điển, là bởi vì nghĩ rằng tôi chỉ cần cái câu này khi tôi được cứu. Nhưng sau đó thì tôi ok, tôi theo Chúa rồi, tôi cần cộng thêm Chúa một chút chỗ này, tôi cần cộng thêm Chúa một chút chỗ kia. Nhưng tôi không coi tôi là cái chỗ mà hễ không có Chúa là tôi chết, không có Chúa là tôi giống ở đây. Đó là tôi là người đau ốm, tôi cần thầy thuốc và tôi là người có tội, cần sự ân điển của Chúa luôn luôn để mà giải cứu mình. Cho nên chúng ta cần nhớ lại, đó là quyết định của Levi hay Matthew, là cái quyết định của một cái tiến trình, một cái nguyên tắc mà chúng ta phải lặp đi lặp lại trong đời sống mình. Đó là hàng ngày cái tiếng gọi của Chúa rõ ràng cho chúng ta, hãy theo ta. Đó không phải là chỉ cái tiếng gọi một lần, hãy theo ta để ta cứu ngươi lên thiên đàng. Nhưng mà hãy theo ta, sau khi cứu ngươi lên thiên đàng thì cái ngày mai đó, cái ngày đó phải sống theo ta như thế nào, phải hầu việc ta như thế nào, phải sống cho cõi đời đời như thế nào. Và mỗi lần chúng ta nghe cái câu đó thì mỗi lần chúng ta phải quyết định trong ân sủng Chúa là một người có tội được nghe ân sủng đói tới thương xót lấy mình và đứng dậy bỏ hết mọi sự và theo Chúa. Tức là hàng ngày chúng ta đi trong cái tiến trình đáp ứng với ân điển và tiếng gọi của Chúa như là một người có tội không thể tự mình sống và không có cái quyền năng gì từ nơi mình để sống, chỉ có đáp ứng lại với tiếng gọi của Chúa mà thôi. Vì kẻo không chúng ta quên, rất dễ giống như người Galati là nhận Chúa để được cứu mà không nhận ân sủng Chúa để mà sống. Nhận Chúa để mà cứu rồi thôi, bỏ cái giấy bảo hiểm cứu rỗi đó vô trong túi rồi nói rồi hễ con chết thì con lên thiên đàng, rồi sau đó thôi cái đời sống mình trở lại muốn sống theo cái đường của mình thì sống không được. Ở đây đó là một người mà khi Chúa gọi đó, từ tội nhân để mà thay đổi tới người Chúa dùng, với lại Matthew ở đây thì là một người đáp ứng rõ ràng chắc chắn một cái tiến trình tiếp tục đi theo Chúa, đứng dậy đi theo Ngài và bày tỏ điều đó cần Chúa. Tôi có lẽ muốn ngừng lại để đem cái sự áp dụng này một cách trực tiếp hơn đối với mỗi chúng ta. Bởi vì khi mà Matthew ngồi ở cái sở thâu thuế đó đó, ông biết lời Chúa nhưng mà ông không sống được trong đời sống của ông, và có một cái sự khó khăn dày vò tan vỡ trong đời sống của ông cho tới khi ông nghe tiếng Chúa và đáp ứng. Tôi không biết trong vòng chúng ta, những người nghe lời này, kể cả tôi, trong hôm nay có ở chỗ cái sở thâu thuế của Matthew hay không. Nghĩa là ngồi cái chỗ biết rằng đời sống nó nhiều hơn là cái chuyện mình đang làm. Có một cái sự kêu gọi lớn hơn là cái chuyện mình đang sống. Có một cái giá trị nào đó nó đời đời hơn là cái chuyện tôi cứ đi ra dọa bà già này rồi lấy tiền của người kia rồi chỉ sống. Nghĩa là làm sao cho xong cái chuyện của tôi. Đời sống này nó phải hơn như vậy. Matthew hiểu điều đó vì sao? Vì ông biết lời Chúa. Nhưng mà nếu ông không làm gì hết thì ông chỉ sống như vậy. Và trong vòng chúng ta cũng phải nhớ điều đó. Nếu chúng ta không đáp ứng với ân điển và tiếng gọi của Chúa thì cũng như Matthew ngồi ở cái chuyện mình đang làm đó, chỉ lo cái ngày tháng sống hiện tại mà thôi. Cho tới khi chúng ta hiểu rằng chữ hãy theo ta, đây là một chữ kêu gọi chắc chắn, rõ ràng, trực tiếp mà phải trả lời cho đúng. Vì Chúa đang gọi, Thầy đang gọi, vì Chủ đang gọi, và cái tiến trình là cái tiến trình bỏ tất cả để mà theo Chúa.